Luôn thiền quán về những trường hợp đặc biệt.
Có những trường hợp đặc biệt cần áp dụng các pháp luyện tâm. Ví dụ, thường rất khó mà thương xót những người ta xem là may mắn hơn mình. Hoặc những người làm hại ta, những kẻ kình địch với ta ở một phương diện nào đó. Trong những trường hợp ấy, ta nên thiền quán đặc biệt về những rắc rối mà những người này gặp phải và cố phát sinh niềm thương xót họ. Nếu có người nào mà ta thường không ưa, thì ta nên đặc biệt quán sự kham nhẫn đối với họ. Ngoài thời thiền quán, ta hãy luôn nhớ đến tâm đại bi, nhẫn nhục và những thiện tâm khác mà ta khởi lên trong thời thiền và cố thực hành những tâm ấy.
Đừng nương tựa vào những ngoại duyên.
Trong pháp hành luyện tâm, ta nương tựa vào sức mạnh tâm linh của ta hơn là nương vào những điều kiện bên ngoài. Ta không cần phải chờ đợi hoàn cảnh khá hơn mới bắt đầu tu, vì ta có thể chuyển hóa bất cứ tình huống nào, dù tốt hay xấu, để đưa nó vào con đường giải thoát giác ngộ. Nếu chờ cho có được điều kiện thuận lợi thì ta sẽ không bao giờ khởi sự tu học pháp. Hơn nữa, nếu cứ bận tâm tạo những hoàn cảnh bên ngoài cho thật hoàn hảo thì ta sẽ không bao giờ có được thời giờ để thiền quán, vì mãi bận rộn thỏa mãn những ham muốn không bao giờ chán đủ của ta. Ví dụ, có thể ta đã có một người bạn rất dễ chịu, nhưng do mong cầu không chán, ta vẫn đi tìm một người khác, hoặc đã có một chiếc xe tốt rồi, lại còn muốn một chiếc lớn hơn, đắt tiền hơn. Hoặc sở làm hiện tại của ta đã rất tốt, nhưng ta còn muốn một chỗ tốt hơn nữa. Nếu cứ theo đuổi tất cả những ham muốn của mình, thì ta sẽ không còn thì giờ đâu nữa để tu tập pháp.
Áp dụng pháp tu chính yếu ngay trong lúc này.
Hiện tại, ta đang có được thân người quý báu, nhưng thật khó biết nó kéo dài được bao lâu. Ta nên nghĩ sẽ là một bi kịch lớn nếu ta phí phạm dịp may hiếm có này. Ta phải tận dụng nó một cách có ý nghĩa. Thật là phi lý nếu chỉ làm việc để có tài sản vật chất. Dù có tiền rừng bạc biển đi nữa, thì ta cũng vẫn phải chịu những đau khổ của sinh tử. Có nhiều người giàu, gặp vô số vấn đề và lo lắng. Ta nên nghĩ,
mục đích lớn nhất của cuộc đời này là đem lại phương tiện để giải thoát giác ngộ. Con đường duy nhất để đạt giải thoát giác ngộ là thực hành pháp. Trong các pháp môn tu, thì tu tâm là tối thượng, bởi thế tôi phải thực hành pháp ấy ngay từ bây giờ. Đừng giải thích sai lạc.
Giới này có nghĩa là ta nên tránh 6 thái độ lầm lạc: kiên nhẫn sai lạc, ước nguyện sai lạc, thương xót sai lạc, lợi ích sai lạc và vui mừng sai lạc. Kiên nhẫn sai là kiên nhẫn đối với những việc không đáng. Ví dụ, do hiểu sai ý nghĩa thực thụ của nhẫn nhục, ta có thể thiếu kiên nhẫn khi hành thiện bị trở ngại, nhưng lại kiên nhẫn trong khi làm những việc bất thiện. Sự nhẫn nhục chính đáng là nhẫn nhục đối với kẻ thù bên ngoài, chứ không phải với kẻ thù trong tâm ta, là những vọng tưởng si mê. Ước nguyện sai là mong mỏi những chuyện không đáng, như thèm muốn số phận người giàu có thế lực và chỉ chuyên làm những hoạt động thuộc sinh tử, không thích tu tập. Trong khi có người tu hành chân chính nhưng nghèo và xấu, mà có thể ta không muốn giống như họ. Kinh nghiệm sai là do vô minh. Ta bỏ qua pháp vị cam lồ mà chạy theo lạc thú thế tục. Ta phải cố nếm cho được hương vị của Pháp ngay hiện tại khi ta có cơ hội. Trong lúc làm quen với Pháp, ta sẽ khám phá nhiều cách tìm thấy hạnh phúc thuần tịnh. Ta có thể kinh nghiệm phúc lạc nhờ thiền định và tuệ giác. Và nhờ giữ giới, ta có thể đạt được hạnh phúc với một thân tâm lành mạnh. Do hỷ lạc thiền định, ta có thể cảm nghiệm hạnh phúc tối thượng và bền bỉ, dù gặp ngoại cảnh khó khăn đến đâu. Nếu không tìm kiếm những hình thái thuần tịnh ấy của hạnh phúc, mà chỉ đi tìm lạc thú thế tục, thì đây là kinh nghiệm sai như Tịch Thiên nói trong Bồ Tát Đạo.
Sao bỏ luống niềm vui chính pháp, suối nguồn bao pháp lạc cao siêu, thú vui thấp kém lại theo, chỉ đưa ngươi đến đủ điều rối ren.
Tâm đại bi đặt sai chỗ là thương xót Phật, Bồ Tát hay những bậc thánh, thay vì thương xót chúng sinh đau khổ. Mặc dù những bậc giác ngộ có thể hiện tướng phàm phu, song họ không phải là đối tượng cho ta thương xót. Lợi ích sai là có thiện ý cố giúp người ta, nhưng lại vô tình làm hại họ hơn là giúp đỡ. Mong giúp đỡ bạn bè bà con là điều hết sức tự nhiên, nhưng nếu sự giúp đỡ ấy khiến họ phạm nhiều ác nghiệp, thì dù họ có được lợi, cũng chỉ là tạm thời. Nếu bạn ta muốn bắn kẻ thù mà ta lại cung cấp súng, thì có thể làm cho họ mãn nguyện nhất thời, nhưng chắc chắn cuối cùng họ sẽ phải đau khổ. Muốn thực sự làm lợi lạc cho kẻ khác, ta phải hết sức thiện xảo. Hiện tại còn vô minh, thì khi cố giúp kẻ khác, ta không biết chắc ta có thực giúp họ hay không. Ta cần có trí tuệ phân biệt rõ cái gì đem lại lợi ích tạm thời, cái gì là lợi ích tuyệt đối. Vui mừng sai là vui mừng khi kẻ khác làm quấy, chứ không phải vì họ làm tốt. Ví dụ, khen người nào bắt được nhiều cá, hay bắn một phát trúng nhiều thú, hay khen người đấu bò vì đã hạ được con bò mộng, hoặc vui mừng vì nước địch đang gặp khó khăn suy thoái. Đó toàn là những điển hình về vui mừng sai lạc. Những hành vi như vậy tạo nhiều nghiệp ác, nhưng nếu ta vui mừng khi người khác được hạnh phúc, có ưu điểm, thành công, tích lũy công đức và trí tuệ, vân vân, là ta đang tạo nghiệp rất tốt lành.
Đừng lầm.
Trong khi tu hành, ta cần phải áp dụng nỗ lực bền bỉ và liên tục. Nếu hăng hái tu hành ráo riết vài ngày rồi sau lại lười biếng, thì sự tu tập của ta không đi đến đâu cả. Sự kiên trì tu tập trong một thời gian dài là quan trọng hơn nỗ lực quá sức trong một thời gian ngắn. Đôi khi ta tinh tấn quá độ trong một thời gian ngắn, nhưng thấy không thành đạt kết quả gì, ta đâm nản chí và có thể từ bỏ luôn cả sự tu hành. Tu mà mau có kết quả thì khó thành công, vì trong mọi thứ tập luyện, mơ ước, diễn vông bao giờ cũng đưa đến thất bại. Ta phải thực hành pháp với nỗ lực kiên trì dai dẳng cho đến khi đạt giác ngộ.
Tu tập với niềm tin vững chắc.
Muốn đạt kinh nghiệm và thực chứng về tu tâm, ta phải tu hành một cách nhiệt tâm, không hoài nghi, ngần ngại. Trước hết, phải nghe giảng và học giáo lý để hiểu cách tu. Rồi sau phải thực hành liên tục vững chãi. Một cuộc nhập thất dài hạn hoàn toàn để luyện tâm có thể rất lợi ích để đạt những thực chứng sâu xa trong pháp hành này.
Giải thoát nhờ hai pháp, tra tầm và phân tích.
Ta nên nghĩ đến mọi hành vi của mình về thân, lời, ý và kiểm soát chúng một cách cẩn thận. Như vậy, ta sẽ luôn luôn tỉnh giác về những gì mình nghĩ, nói và làm. Nhờ sự tỉnh giác ấy, ta sẽ tránh được sự tác ý bất đáng cùng những tâm mê vọng khác dẫn đến những ác hành về thân và lời. Giới này cũng nêu lên hai giai đoạn tu tập trong việc luyện tâm là thô trọng và rõ rệt. Danh từ tra tầm muốn nói rằng nhờ học tập, trước hết ta nên đạt đến một sự hiểu biết qua loa, ý nghĩa của chỉ giáo luyện tâm và danh từ phân tích, ám chỉ sau đó ta phải đạt kinh nghiệm sâu xa về những đề tài này nhờ quán tưởng và thiền định. Bằng cách ấy, lúc đầu ta sẽ thoát khỏi những lỗi thô trọng nhờ tra tầm, và sau đó là thoát khỏi những lỗi vi tế nhờ phân tích.
Đừng khoe khoang.
Nếu pháp tu chính yếu của ta là pháp luyện tâm thì mối bận tâm của ta là giúp đỡ và lợi ích cho kẻ khác. Nhưng chính vì có một mục đích cao cả như thế, ta không nên tự mãn khoe khoang với mọi người về những gì ta đang làm. Lý do duy nhất ta tu tâm là để đạt giác ngộ lợi lạc cho tất cả hữu tình. Nếu ta tự đặt mình vào việc phục vụ kẻ khác thì sự khoe mình thật là hoàn toàn không thích hợp.
Đừng nổi giận.
Nếu có người cư xử khó chịu với ta, như chế nhạo, coi rẻ, nhục mạ ta, thì ta không nên phản ứng bằng thù ghét hay tức giận. Khi sắp nổi giận, ta nên nhớ ngay rằng pháp hành luyện tâm cốt yếu là tâm đại bi, nhưng giận dữ là trái từ bi. Nghĩ thế, ta nên cố đừng để cơn giận bộc phát. Hãy nhận chân rằng con người đang làm ta thương tổn ấy không kiểm soát được hành vi của họ, vì họ hoàn toàn bị vô minh khống chế, không được tự do. Người không tu pháp luyện tâm khi thấy một kẻ vì sân si mà làm hại người khác thì sẽ trách cứ kẻ ấy, nghĩ con người có lỗi. Nhưng người có tu pháp luyện tâm thì chỉ trách cứ những vọng tưởng nơi người kia mà không trách con người. Kinh điển nói Phật thương tất cả hữu tình vì Ngài thấy ác hành chúng tạo nên là do si mê chứ không phải do con người. Chư Phật không bao giờ từ bỏ, lên án hay tức giận hữu tình. Ngược lại còn thương xót chúng vì thấy chúng bị sự khống chế của những tâm lý mê muội. Đào luyện thái độ tương tự như thế khi có ai nổi giận đối với mình là một trong những phương pháp sâu xa nhất để có được sự bình an cho bản thân và kẻ khác. Nếu tất cả đều tu tâm thì mọi người sẽ thương yêu nhau, không còn mâu thuẫn giữa các dân tộc và bởi thế cũng không có chiến tranh. Nếu không tu tập pháp thì khó mà chuyển ác hành thông thường thành thiện hành. Nhưng nơi nào pháp hưng thịnh thì quả có những lợi ích lớn lao như thế. Dường như muốn hòa bình hạnh phúc ngự trị trên thế giới thì chánh pháp phải thịnh hành khắp nơi.
Đừng thay đổi.
Khi gặp may mắn bất ngờ, người ta thường phản ứng quá độ, nhảy nhót múa cười một cách lố bịch. Nhưng nếu gặp sự gì không vừa ý là họ lại xuống tinh thần, chán nản, buồn sầu, bề ngoài của họ thay đổi hẳn. Giới này khuyên ta đừng nên làm như vậy. Nếu tu pháp luyện tâm thì tâm ta phải luôn luôn bình tĩnh, an nhiên bất kể gặp cảnh gì.
Đừng mong kẻ khác nhớ ơn.
Khi giúp đỡ ai không nên chờ đợi sự đền đáp. Có người nghĩ nếu giúp người, mình sẽ được đền bù cách nào đó. Nhưng cách suy nghĩ ấy làm cho sự tử tế thành giả dối. Ta phải làm việc hoàn toàn vì muốn đem lại hạnh phúc cho kẻ khác, mà không nghĩ gì đến bản thân. Tất cả các pháp hành về tu tâm, từ những chuẩn bị cho đến giới cuối cùng này, đều phải được thực hiện với tâm Bồ Đề làm động lực.
Kết. Vì tôi có nhiều ước muốn, sau khi chịu đựng đau khổ và tiếng xấu, tôi đã nhận được chỉ giáo để điều phục ngã chấp. Bây giờ nếu chết, tôi sẽ không ân hận.
Cuối bản văn gốc, Geshe Chekhawa nói đến kinh nghiệm bản thân Ngài đã đạt nhờ pháp luyện tâm. Dòng thứ nhất cho thấy vì sao Ngài nhận chỉ giáo từ bậc thầy của Ngài. Hai dòng kế giải thích Ngài luyện tâm. Và dòng cuối cho thấy kết quả sự tu tập của Ngài. Geshe Chekhawa đã được bậc thầy của Ngài là Sarawa chỉ giáo về pháp luyện tâm vì thấy Ngài ham thích giáo lý này và mong muốn tu tập. Trong thời gian tu tập, Ngài chịu nhiều nỗi khổ, bị chỉ trích, mang tiếng xấu và suốt 6 năm ròng, Ngài trải qua nhiều gian khổ. Ngài không bận tâm về tiền bạc, danh tiếng, mà chuyên tu pháp luyện tâm theo lời khuyên của Geshe Sarawa. Nhờ thọ pháp Lô Rong và thực hành pháp ấy một cách thuần tịnh, Ngài phá hủy được ngã chấp và hàng phục được tâm mình. Geshe Chekhawa kết luận rằng dù có chết ngay bây giờ Ngài cũng không ân hận vì Ngài đã không phí phạm đời mình. Nhờ pháp Lô Rong, Ngài đã tịnh hóa tất cả ác nghiệp và đạt giác ngộ, hoàn toàn tự do lựa chọn tái sinh của mình và có năng lực đặc biệt để giúp đỡ hữu tình một cách rộng rãi. Tấm gương Ngài Chekhawa thật đầy khích lệ đối với chúng ta. Ta nên quyết định dành mọi nỗ lực để phát Bồ Đề Tâm và thực chứng tính không. Những kinh nghiệm này sẽ mang chúng ta từ an vui đi đến an vui. Ta có thể chuyển mọi kinh nghiệm thành cái nhân giác ngộ bằng cách sử dụng mỗi giây phút để phát triển thực chứng về tâm Bồ Đề và tính không. Khi người mù được một mảnh vàng, người ấy có thể vứt đi vì không biết được giá trị của nó. Giờ đây ta đã được những chỉ giáo như vàng ròng này về hai thứ tâm Bồ Đề, thì ta không nên bị vô minh làm mù quáng đến nỗi lơ là với một kho báu như vậy, mà phải cố gắng hết tâm lực để nhận thức ý nghĩa sâu xa nhất của đời người quý báu này. Chúng ta thật may phước lắm mới có cơ hội học và hành những chỉ giáo về luyện tâm này mà Geshe Chekhawa đã giảng dạy bằng kinh nghiệm bản thân Ngài. Bất cứ lời dạy nào về pháp căn cứ trên kinh sách có thẩm quyền và được giảng dạy bởi một người đã hiểu ý nghĩa giáo lý và đã thực chứng thì thật rất lợi lạc cho người khác trong tương lai.
hồi hướng.
Do công hạnh tôi đã làm nhờ đọc sách, phiên dịch, quán tưởng và thực hành những chỉ giáo này, mong tất cả hữu tình được giải thoát ba độc tố tham, sân, si, và mong tất cả được an lạc lâu dài.